Hoa Kỳ thay đổi lập trường trong cuộc chiến ở Gaza, đặt điều kiện với Israel, cơ quan tiếp nhận đơn xin bồi thường thiệt hại chiến tranh ở Ukraine chính thức hoạt động, phiến quân Hồi giáo tấn công lực lượng an ninh ở Iran, Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo mới. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đầy tuần này.
Cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại dải Gaza vẫn là chủ đề được chú ý trong tuần qua, đặc biệt là về lập trường của Hoa Kỳ đối với đồng minh nhà nước Do Thái, ngày càng bị chỉ trích vì các cuộc tấn công đẫm máu ở Gaza. Nội dung các cuộc điện đàm kéo dài 30 phút giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo hãng tin Pháp AFP, được nêu lên một cách cẩn trọng trong thông cáo của Nhà Trắng, đề cập đến khả năng Hoa Kỳ có thể thay đổi chính sách liên quan đến Gaza, tùy theo các quyết định mà Israel đưa ra ngay lập tức. Joe Biden coi vụ tấn công không cố ý của Israel lấy đi sinh mạng của 7 nhà hoạt động nhân đạo tại tổ chức World Central Kitchen ở Gaza là không thể chấp nhận được. Lãnh đạo Hoa Kỳ cũng yêu cầu nhà nước Do Thái cho phép nhiều viện trợ nhân đạo có thể tiếp cận Gaza dễ dàng hơn, làm việc với các nhà đàm phán trung gian để trao trả con tin, cũng tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức. Trước áp lực từ Hoa Kỳ, sáng hôm thứ Sáu, Israel đã thông báo tạm thời cho phép chuyển hàng viện trợ tới Gaza thông qua cảng Ashdod và cửa khẩu Erex. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Israel oanh kích Gaza sau vụ lực lượng Palestine Hamas tấn công khủng bố cách nay 6 tháng. Joe Biden đặt điều kiện ra tối hậu thư với đồng minh Israel. Liệu tiếp theo Biden có tính đến việc đình chỉ việc chuyển giao vũ khí cho Israel hay không?
Theo The Economist, Hoa Kỳ trên thực tế vẫn tiếp tục viện trợ cho Israel ngay cả khi quan hệ giữa Biden và ông Netanyahu trở nên xấu đi. Vào tháng 12 năm ngoái, ông Biden đã lách Quốc hội Mỹ để thông qua việc bán đạn pháo xe tăng và các thiết bị khác cho Israel trị giá hơn 100 triệu đô la. Về chiến tranh Ukraine, kể từ thứ Ba tuần này, cơ quan tiếp nhận đơn đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh Ukraine có trụ sở tại La Hay, Hà Lan, được thành lập năm 2023 theo quyết định của Hội đồng Toàn châu Âu, chính thức đi vào hoạt động, có thể tiếp nhận các báo cáo, các đơn xin bồi thường thiệt hại do cuộc xâm lược của Nga. Từ La Hay, thông tấn viên Stephanie Mopas giải thích thêm.
C'est une première étape vers des réparations. Les Ukrainiens sont invités à déclarer les dommages causés sur leur propriété et à l'avenir ils pourront aussi.
Đây là bước đầu tiên hướng tới việc đền bù những thiệt hại từ chiến tranh. Người Ukraine được khuyến nghị báo cáo những thiệt hại do chiến tranh gây ra đối với tài sản của họ. Trong tương lai, họ có thể nộp đơn xin bồi thường vì mất người thân, về những thương tích, các vụ bạo lực tình dục, tra tấn hay bị cưỡng bức đưa ra khỏi lãnh thổ Ukraine hoặc các thiệt hại khác do cuộc xâm lược của Nga. Nhà nước Ukraine và các doanh nghiệp của nước này cũng có thể xin bồi thường những tổn thất phải gánh chịu từ đầu cuộc xâm lược của quân đội Nga ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, cần phải thiết lập một cơ chế quốc tế để các quỹ có thể phân bổ bồi thường cho các nạn nhân. Ukraine hy vọng rằng quỹ này sẽ được bổ sung nhờ vào các tài sản tịch thu từ các trừng phạt từ đầu cuộc chiến nhắm vào nhà nước Nga và các cá nhân, đặc biệt là từ các tài phiệt Nga. Những người tham gia vào cuộc hội nghị này cho rằng tài sản của Nga đã bị đóng băng, sẽ vẫn bị phong tỏa cho đến khi nào Nga chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine và bồi thường những thiệt hại đã gây ra. Tuy nhiên, khoản lãi thu được từ các tài sản đóng băng này có thể lên đến hàng tỷ euro mỗi năm và khoản này có thể dùng để bồi thường thiệt hại chiến tranh. Hội nghị kết thúc vào tối thứ Ba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine ông Dmytro Kuleba nhắc lại yêu cầu của Kiev về mong muốn thành lập một tòa án đặc biệt để xét xử những thủ phạm chính trong cuộc xâm lược của Nga.
Stephanie Mopala, RFI.
Về thời sự Trung Đông trong tuần vừa qua, hôm 3 tháng 4, tại Sabaha và Rash, nằm ở miền đông Iran, các cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan đã khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 10 người thuộc lực lượng an ninh của Iran. Thông tấn viên Siavosh Ghazi từ Tehran cho biết thêm thông tin.
Selon les responsables iraniens, plus d'une vingtaine d'hommes armés ont participé à cette série d'attaques.
Theo quan chức Iran, hơn 20 người được trang bị vũ khí đã tham gia vào cuộc tấn công nhắm vào hai căn cứ của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, một căn cứ hải quân và một đồn cảnh sát. Tehran đã cáo buộc nhóm phiến quân Jais al-Al thuộc hệ phái Hồi giáo Sunni đứng đằng sau các vụ tấn công này. Vào tháng 12 năm ngoái, nhóm này đã tấn công một đồn cảnh sát trong vùng, khiến 12 người thuộc lực lượng an ninh Iran thiệt mạng. Tehran đã dùng tên lửa và drone tấn công vào hai căn cứ của lực lượng nói trên tại Pakistan, Islamabad sau đó đã có hành động trả đũa, vụ việc đã gây ra căng thẳng giữa hai nước. Vụ tấn công hôm thứ Tư vừa qua là một trong những chiến dịch lớn nhất mà nhóm Ra'is al-An thực hiện tại tỉnh này trong thời gian gần đây. Nhóm phiến quân Hồi giáo này cũng thường xuyên thực hiện các vụ tấn công chống lại các lực lượng an ninh tại các khu vực giáp với biên giới Pakistan. Vùng Sistan, Baluchistan có cộng đồng người theo hệ phái Sunni khá đông. Iran cáo buộc Pakistan không có hành động đủ mạnh để chống lại nhóm Ra'is al-An hiện đang ẩn náu tại nước này. Theo Tehran, lực lượng nói trên được hậu thuẫn bởi cơ quan tình báo Hoa Kỳ và Israel để thực hiện các hành động nhằm gây bất ổn tại quốc gia này.
Nhìn sang châu Á hôm thứ Ba vừa qua, Bắc Triều Tiên thông báo đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung, loại tên lửa của Bình Nhưỡng, được đặt tên là Hoa Song 16B có gì đặc biệt, liệu có khiến Seoul và đồng minh lo ngại hay không? Thông tấn viên Nicola Roca từ thủ đô Hàn Quốc cho biết thêm thông tin.
Sự hiện diện của Kim Jong-un tại một buổi thử nghiệm tên lửa thường hé lộ tầm quan trọng của sự kiện đó ở Bắc Triều Tiên. Các kênh truyền thông của nhà nước Bắc Triều Tiên bố trí dựng cảnh vụ phóng thử tên lửa Hoa Song 16B, một loại tên lửa siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn. Hai đặc tính này có thể làm nhiễu loạn hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc. Tên lửa siêu thanh rất khó bắn chặn vì có tính cơ động cao, trong khi loại nhiên liệu rắn thì cho phép loại vũ khí này có thể được triển khai nhanh hơn. Theo lãnh đạo Bắc Triều Tiên, thì việc cải tiến công nghệ này có nghĩa là tất cả các tên lửa chiến thuật, tác chiến và chiến lược ở các tầm bắn khác nhau của Bình Nhưỡng có thể có những tính năng này cùng một đầu đạn hạt nhân mang tính cơ động. Thế nhưng với Bình Nhưỡng vẫn cần cẩn trọng như thường lệ các khả năng của loại tên lửa mới Hoa Song 16B gây tranh cãi. Seoul và Tokyo ước tính tên lửa đã bay khoảng 600 cây số, trong khi Bắc Triều Tiên lại khẳng định là tầm bắn giới hạn ở 1.000 cây số vì lý do an toàn.
Nicolas Roca, Seoul, RFI.
Về vấn đề môi trường, gần đây, loại hóa chất PFAS được mệnh danh là hóa chất vĩnh cửu vì gần như không thể phá hủy, ngày càng thu hút sự quan tâm của công luận. Hôm thứ Năm vừa qua, Hạ viện Pháp đã thông qua một dự thảo nhằm cấm sản xuất, nhập khẩu và bán các loại sản phẩm có chứa PFAS lại Pháp, và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Do áp lực vận động hành lang, các đồ dùng trong nhà bếp có chứa PFAS chưa nằm trong danh sách cấm này. PFAS là một dạng phân tử tổng hợp có nguồn gốc từ nhựa, theo AFP, xuất hiện vào những năm 1950 tại Hoa Kỳ. Những phân tử này được tìm thấy trong bao bì, chả chống dính, sản phẩm tẩy rửa, sơn, thuốc trừ sâu, dầu gội, trong một số loại mỹ phẩm như mascara, trong bọt chữa cháy hoặc thậm chí trong thuốc. Chất ô nhiễm vĩnh cửu khi bị tích tụ trong môi trường làm ô nhiễm đất, sông, không khí, thực phẩm và cả các sinh vật sống, bao gồm cả con người. Theo cơ quan môi trường châu Âu, PFSA có thể gây rối loạn nội tiết, gây ung thư, tổn thương gan, các bệnh về tuyến giáp, thúc đẩy béo phì và thậm chí là vô sinh. Tại Mỹ gần đây, nhiều tập đoàn lớn sản xuất chất PFSA đã phải trả khoản bồi thường lớn để tránh các thủ tục tố tụng. Thông tấn viên RFI Lubna Anaki cho biết thêm thông tin.
Les accords à l'amiable avaient fait la une l'été dernier et ont été définitivement validés par la justice.
Các thỏa thuận đã chiếm nhiều mặt báo tại Hoa Kỳ vào năm ngoái và đã được tư pháp Hoa Kỳ thông qua gần đây. Các tập đoàn nói trên bị liên can vì sản xuất các sản phẩm có chứa chất ô nhiễm vĩnh cửu và họ đã chấp thuận chi trả rất nhiều tiền. Đầu tiên là tập đoàn 3M đã cam kết chi từ 10 đến 13 tỷ đô la trong 13 năm tới. Tập đoàn này bị truy tố vì sản xuất một loại bọt nước được dùng trong cứu hỏa để dập tắt các đám cháy. Hợp chất PFSA có trong loại bọt nước này sau đó đã chảy xuống đất gây ô nhiễm. Khoản tiền mà tập đoàn này phải trả sẽ được dùng để hỗ trợ hệ thống phân phối nước uống công cộng đạt tiêu chuẩn. Về phía các tập đoàn như Chemours, DuPont và Corteva, họ sẽ phải trả hơn 1 tỷ đô la vì phải chịu trách nhiệm làm ô nhiễm nước trên khắp nước Mỹ. Một nghiên cứu gần đây được thực hiện trên khoảng 700 địa điểm cho thấy 45% nước từ vòi tức nước máy của Mỹ chứa chất ô nhiễm vĩnh cửu.
Lubna Anaki, New York, RFI.